Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tuần này sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Lê Huy Quang đăng trên tuần báo văn nghệ nhan đề Hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Trường Đại học Đa Năng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 50 năm Bác Hồ kính yêu của chúng ta về với thế giới người hiền. Nhưng sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngời của người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Xây dựng hình tượng nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là đề tài niềm cảm hứng vô tận của các văn nghệ sĩ. Những vở diễn thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu Việt Nam hiện đại đã để lại rất nhiều cảm xúc tốt đẹp trong lòng công chúng yêu sân khấu. Bởi hình tượng Bác Hồ đã được thể hiện bằng tất cả tâm huyết và tài năng của người nghệ sĩ. Tác giả Lê Huy Quang có bài viết đăng trên tuần báo văn nghệ với nhan đề Hình tượng Bác Hồ trong nghệ thuật sân khấu Việt Nam. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn.
Nghệ thuật cải lương được khẳng định xuất hiện từ năm 1918. Tính đến nay, đã trên một thế kỷ, 1918-2020. Nhưng chỉ từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, trải qua cuộc kháng chiến thần thánh 9 năm chống thực dân Pháp, hòa bình được lập lại trên miền Bắc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đơn vị nghệ thuật sân khấu được thành lập và hoạt động trong ngôi nhà chung là Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, thì nghệ thuật cải lương mới thực sự phát triển một cách rực rỡ. Suốt một thế kỷ tồn tại, phát triển với không ít những khó khăn thách thức, nghệ thuật cải lương Việt Nam đã tạo nên một phong cách độc đáo, có diện mạo, bản sắc, phong cách riêng, đậm đà cốt cách dân tộc, trữ tình, đằm thắm, nhưng lại bắt kịp những nét tiên tiến hiện đại của cuộc sống hôm nay. Qua hàng ngàn tác phẩm lớn nhỏ, cả những tiểu phẩm, trích đoạn mẫu mực nổi tiếng, từ các đề tài lịch sử, dân gian, dã sử, huyền thoại, nước ngoài, cho đến các đề tài đương đại, phản ánh và ghi lại cũng như đã làm nên những tác phẩm lớn với những thành công nhất định, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng công chúng yêu cải lương trên cả nước. Đặc biệt với đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh thì thành công của vở diễn Người công dân số 1 của nhà hát cải lương Việt Nam được dàn dựng ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30 tháng 4 năm 1975. Tham dự hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc Hải Phòng năm 1980, lần đầu tiên được tổ chức sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, là một trong những thử nghiệm rất đáng được ghi nhận. Đó là hình ảnh Bác Hồ xuyên suốt qua những chặng đường lịch sử của dân tộc với khí phách và tâm hồn Việt Nam, nhưng không phải bằng những mảnh ghép minh họa đơn giản, sơ lược. Trái lại, tập thể nghệ sĩ của nhà hát, từ vai chính đến vai phụ, đều mang hết tài năng của mình để cố gắng khắc họa một hình ảnh của Bác, vừa anh hùng, vĩ đại, nhưng lại hết sức giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân. Bởi đây là tác phẩm thử nghiệm đầu tiên, công phu, tâm huyết về nghệ thuật, thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu cải lương. Sau thành công với vở diễn này, 30 năm sau, năm 2005, với một tập thể chủ yếu là các nghệ sĩ trẻ, nhà hát cải lương Việt Nam lại thành công với một thử nghiệm mới. Đó là liên khúc sử thi Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên người, dựng nên hình tượng Bác Hồ trải qua 3 giai đoạn lịch sử. Phần 1, người thanh niên Việt Nam Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước năm 1911, cùng những hoạt động sau đó của người trên đất Pháp vào những năm đầu thế kỷ 20. Bác đã là một nhà báo lớn, tờ Người Cùng Khổ, Le Parisien, với nhiều bài viết sắc sảo đầy tính chiến đấu, cùng những vở kịch, tranh minh họa, tranh châm biếm đả kích bọn đế quốc thực dân, đã khẳng định tên tuổi của người trong giới báo chí tại Pháp. Phần 2, Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1954. Và cuối cùng, phần 3 là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với lời kêu gọi nổi tiếng ngày 17 tháng 7 năm 1966 trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà hát Trần Hữu Trang đã chuyển thể kịch bản Đêm Trắng sang sân khấu cải lương. Tác phẩm đã được đông đảo khán giả phía Nam hết sức yêu thích bởi tính quyết liệt, hấp dẫn của vở diễn đã mang lại những nhận thức mới mẻ về tấm lòng bao dung độ lượng, nhưng cũng rất nghiêm khắc của Hồ Chủ tịch. Đối với những kẻ có chức, có quyền, nhưng chỉ nghĩ đến sự hưởng thụ cá nhân mà quên đi cả lợi ích chung của dân tộc. Nghệ thuật sân khấu thể hiện hình tượng Bác Hồ là một thử thách về tài năng sáng tạo vô cùng hấp dẫn, nhưng cũng đầy những khó khăn thử thách to lớn với người nghệ sĩ. Bởi Bác Hồ là danh nhân văn hóa kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, nhưng lại là một con người vô cùng giản dị, một tâm hồn thanh cao, trong sáng, tượng trưng cho tâm hồn Việt Nam. Vì thế, sau cải lương là nghệ thuật tuồng truyền thống với vở Không Còn Con Đường Nào Khác của Nhà hát tuồng Việt Nam. Tiếp đó là tác phẩm Sáng Mãi Niềm Tin của Nhà hát tuồng Đào Tấn. Cả hai vở diễn này tuy không mô tả một cách cụ thể quãng đời hoạt động của Bác, nhưng đã mang lại những cảm xúc tươi mới cho nghệ thuật tuồng truyền thống với đề tài hiện đại. Cùng với những cảm hứng nghệ thuật của cải lương và tuồng, nghệ thuật chèo dân gian đồng bằng Bắc Bộ đã tái hiện hình tượng Bác Hồ trong Đêm Trăng Huyền Thoại, Đoàn Chèo Thái Nguyên và đặc biệt là vở Những Vần Thơ Thép của Nhà hát chèo Việt Nam. Cùng với ý tưởng thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu dân ca, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Dân ca Ví Dặm Nghệ An đã dàn dựng vở Người ra đi từ câu hò Ví Dặm và Lời Người, Lời của Nước Non. Cùng một nhà hát, cùng một phong cách kịch hát xứ nghệ, nhưng mỗi vở diễn lại tìm riêng cho mình một nét thể hiện khác nhau về nghệ thuật. Vì thế được đông đảo khán giả không chỉ vùng quê Nghệ Tĩnh ưa thích mà công chúng trên cả nước cũng nồng nhiệt đón chào bởi tính dung dị ngọt ngào của Ví Dặm khi thể hiện vẻ đẹp tâm hồn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con của quê hương Xô Viết. Tuy nhiên, công bằng ghi nhận, việc thể hiện hình tượng Bác Hồ trên sân khấu kịch nói là có nhiều thành công nhất, để lại những ấn tượng mạnh mẽ và hiệu quả nghệ thuật nhất trong lòng đông đảo công chúng. Từ tác phẩm hoành tráng, bài ca Điện Biên, Nhà hát kịch Việt Nam kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954-1984 mà trong đêm khai mạc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tới xem và cổ vũ anh chị em nghệ sĩ rất nồng nhiệt. Cho đến lịch sử và nhân chứng của đoàn kịch Hải Phòng, đặc biệt là vở Đêm Trắng do đoàn kịch Quân khu 2, Nhà hát kịch Việt Nam và Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang cùng dàn dựng đã mang đến một cách nhìn mới mẻ hơn khi thể hiện hình tượng lãnh tụ trên sân khấu. Những vở diễn thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên sân khấu Việt Nam hiện đại đã để lại rất nhiều cảm xúc đẹp đẽ trong lòng công chúng yêu sân khấu, bởi hình tượng Bác Hồ kính yêu đã được thể hiện bằng tất cả tâm huyết và tài năng của người nghệ sĩ.
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương tôi chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi bên nhà dòng ngày nước mắt, hương chân bạc đất chốn này. Oh, 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 oh.
khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Thì bên nhà rồng này được mong bước chân bao năm chốn này.
Quý vị và các bạn, hình ảnh thân thương của những anh bộ đội Cụ Hồ ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 trong thời gian qua đã gây xúc động không chỉ với người dân trong nước mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp với những công dân nước ngoài và những người Việt từng sống xa Tổ quốc phải thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID tại Việt Nam. Chính môi trường kỷ luật chặt chẽ của quân đội đã rèn luyện cho các chàng trai Việt khoác áo lính trưởng thành về mọi mặt, có nhận thức về chính trị, kiến thức về quân sự, ý thức trách nhiệm quân nhân, được rèn luyện về thể chất để trở thành lực lượng sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và quê hương khi có tình huống xảy ra. Phần cuối chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn mới của tác giả Nguyễn Đình Tân với nhan đề Trường Đại học Đa Năng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chuyến xe buýt cuối cùng dừng ở đầu làng. Cường chỉnh lại ba lô rồi xảo nhanh về nhà. Giờ này mọi người còn ở đồng chưa về, học sinh cũng chưa tan học nên đường còn vắng. Mới nhập ngũ có mấy năm mà thấy như đã xa làng lâu lắm. Sạng cây sấu trồng hai bên đường nhỏ nhắn ngày nào, nay vươn cành xanh ngắt, gió thổi rung rinh như vẫy chào. Rẽ lối vào nhà, cổng mở, Cường cứ đi thẳng vào. Bỗng có hai cô gái từ trong nhà chạy ra, đứng chặn trước mặt. Chào anh cần gặp ai ạ? Thoáng ngạc nhiên, nhưng Cường không nói, cứ bước tiếp vào nhà. Một cô chạy ra, níu ba lô nói như ra lệnh. Ấy, anh cần gặp ai? Bà chủ đi vắng, anh không vào nhà được đâu. Cường thấy hơi bực mình, hạ ba lô xuống hè, nhìn hai cô gái phản ứng. Các cô là ai? Chính tôi mới cần hỏi các cô có quyền gì mà lại không cho tôi vào nhà của tôi nhỉ? Mẹ tôi về thì các cô phiền đấy. Lúc đó hai cô gái mới như reo lên. Ôi, anh là Cường ạ. Anh về sao không thấy bác nói gì cả? Trông anh khác trong ảnh quá nên bọn em không nhận ra. Vậy hai cô là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? Lại còn không cho tôi vào nhà? Hai cô gái đỏ mặt ấp úng. Dạ, chúng em là giáo sinh về thực tập ở trường cấp 2. Vì xã không bố trí được nơi ở, nên chúng em phải ở nhờ nhà dân ạ. Các cô ở đây mấy hôm rồi? Dạ, mới có một tuần ạ. Thế các cô định ở mấy tháng? Dạ, 2 tháng ạ. Dài quá, để tôi còn xem xét cái đã. Thấy khuôn mặt các cô có vẻ lo lắng, Cường trêu tiếp. Thứ nhất, đó là buồng riêng của tôi. Thứ hai, tháng sau tôi về cưới vợ, thì các cô ở chung với cô dâu à? Thoáng thấy các cô gái giật mình, mặt đỏ lựng xấu hổ, Cường cười xoa dịu. À, đó là chuyện có thể. Còn bây giờ tôi ra giếng tắm cái đã, đi đường bụi bặm quá. Tắm xong, Cường vào lấy xe đạp, đi ra ngõ. Bà Thoa mẹ Cường về đến nhà, thấy ba lô và mũ để trên giường, biết là con trai đã về. Bà vui mừng hỏi các cô giáo sinh. Anh Cường về lâu chưa hả các cháu? Thế anh ấy lại đi đâu rồi? Dạ, thấy anh đi xe đạp, có vẻ vội lắm ạ. Hay là anh ấy sang nhà vợ chưa cưới ạ? Anh ấy bảo là tháng sau cưới vợ hả bác? Bà Thoa cười bà lả. Làm gì có, anh còn vô tư lắm. Hết lớp 12 đi bộ đội, mới có 3 năm, làm gì có ai yêu. Được thế thì đã tốt. Vừa lúc đó Cường về. Mẹ, mẹ vừa đi làm đồng về đấy ạ. Ôi, Cường về đấy hả con? Thế con được nghỉ mấy hôm, để mẹ xem gầy yếu thế nào nào. Cường đứng nghiêm, khỏe mạnh, rắn giỏi, có phần còn phồng phao hơn khi ở nhà. Chà bố anh, mẹ tưởng vất vả thì gầy đi, hóa ra cũng hợp cơm bộ đội ra phết nhỉ. Thì mẹ thấy đấy, lúc con làm hồ sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, có 51 kg, nay gần 60 kg rồi đấy ạ. Chắc là mất danh hiệu Cường Kin rồi mẹ nhỉ. Ừ, mà mẹ nghe anh bảo với các em đây, sắp lấy vợ là sao? Cường bỗng giả vờ xị mặt như lúc còn ở nhà. À, lại mấy cô mách lèo ha. Mà sao mẹ cho các cô ấy ở buồng của con mà con không biết? Mới có mấy hôm, mẹ có lỗi không điện báo cho con trước, nên con về hơi bị hững hụt. Hay là để mẹ sắp xếp lại? Cường cười phá lên. Ôi, mẹ tưởng con vẫn là Cường Kin à? Con vừa đi mua vải làm rido đây rồi. Con ở nhà có 3 ngày lại đi mà. Các cô ấy ở lại mấy tháng. Mà chúng con hành quân dã ngoại cũng nhờ nhà dân giúp đỡ ấy mà mẹ. Chà, đúng là bộ đội có khác. Con trai của mẹ đã trưởng thành thật rồi. Thế bây giờ con ăn gì để mẹ đi mua? Rau muống con thích ăn thì lại hết mất rồi. Còn mấy loại rau con có biết ăn đâu. Cường lại cười. Mẹ ơi, con trai mẹ bây giờ là chiến sĩ quân đội nhân dân rồi. Phải khác ngày xưa chứ. Mẹ để con nấu cơm và làm thức ăn cho. Bây giờ thịt gì con cũng biết ăn. Rau gì con cũng ăn được tuốt. Con nấu cơm, anh em khen lắm đấy mẹ ạ. Thật thế hả con? Có Cường về, nên cả nhà ăn bữa cơm chung. Mẹ và các cô gái đều tấm tắc khen tài nấu ăn của Cường. Mẹ hỏi học nấu ăn ở đâu, Cường trả lời ngắn gọn. Tại đơn vị mẹ ạ. Trong thời gian đầu, đơn vị phân công cho từng tiểu đội đảm nhận nấu ăn 2 ngày cuối tuần. Do đó ai cũng phải biết nấu ăn. Bỗng cô Hồng tủm tỉm cười nhìn Cường hỏi hóm hỉnh. Vậy cái tên Cường Kin vì sao mà có ạ? Có phải anh ăn tục không? Cường ném cái nhìn sang phía cô gái, nhưng mẹ đã trả lời. Đâu có, nó kén ăn lắm, nhiều món còn không biết ăn ý. Những khi theo mẹ đi chợ, bảo giờ cũng bắt mẹ mua cái này cái nọ, như cái bánh mì, gói bim bim. Nên bà con người Tây ở đây mới vui miệng đặt cho cái tên Cường Kin. Tiếng Tây, Kin nghĩa là ăn. Cô Thắm còn hóm hơn, trêu. Bác có mỗi mình anh, chắc anh được chiều lắm nhỉ? Cũng đúng các cháu ạ. Vì bố nó mất sớm, nhà cũng chẳng có bận bịu gì lắm, nên bác cũng không khiến làm việc gì. Anh chàng chỉ có việc ăn và học, cho nên cứ vụng về lóng ngóng là xò bác cả. Thôi mẹ ơi, đừng kể xấu con nữa. Được về 3 ngày, con định sửa lại cái mái chuồng lợn, dọn ao và cả vườn luôn mẹ ạ. Kỳ này con chính thức về đơn vị mới, thì chắc ít được về nhà lắm. Không được, con về thì cứ nghỉ, đi thăm bạn bè hàng xóm. Cứ để mẹ nhờ hợp tác xã vải công. Mà con có bao giờ leo trèo, cầm cái cuốc, cái dựa đâu. Cường cười, thế thì mẹ để con làm cho mẹ xem nhé. Sáng hôm sau, nắng mới vừa lên lấp ló trên sân, đã thấy Cường dắt xe đạp đi. Lát sau đã thấy xe cải tiến chở tấm pro xi măng về. Cường cởi áo ngoài, khoe tấm lưng rắn chắc, dám nắng, bắp tay khỏe cuồn cuộn. Các cô đứng nhìn ngẩn cả người. Cường nhanh nhẹn vác từng tấm lợp xếp vào cửa chuồng lợn, rồi ra bụi tre, hạ một cây tre già, chặt làm hai đoạn vác về. Trèo lên mái, tháo các tấm nứt vỡ xuống, thay hai cái đòn tay gãy, bưng các tấm lợp mới lên rồi đóng đinh vào. Chưa đến giờ nghỉ, cái mái chuồng lợn đã làm xong. Thấy hai cô cứ đứng xem, chẳng hề hỏi han cần làm gì giúp. Cường gợi ý. Này, hai cô không biết giúp gì sao? Vậy đống lá khô rơi rụng này, nhờ các cô quét giúp đi có được không ạ? Vâng, vì mải xem anh làm, chúng em lơ đãng quá. Anh Cường giỏi thật đấy. Anh học ở đâu mà giỏi thế ạ? Cường cười hóm hỉnh. Học ở trường đại học đa năng đấy. Thấy hai cô ngơ ngác chưa hiểu, Cường giải thích. À, đó là trường quân đội. Anh học ở trong những đợt cùng đơn vị xuống giúp bà con bị mưa đá, dông lốc năm ngoái đấy. Thế là chỉ có mấy ngày nghỉ, mảnh vườn sạch cỏ, bụi tre được phát sạch gai, cây đổ. Những cây chuối đã chặt buồng được đào hết củ cho những mầm mới trồi lên. Bùn ao được dọn đâu ra đấy. Bè rau muống được đắp lên gọn gàng chờ mùa ra mầm mới xanh tươi. Chiều cuối ngày, trước khi con trai về đơn vị trả phép, mẹ Cường làm mâm cơm mời cậu mợ sang chơi. Bà không giấu nổi xúc động khi cậu em trai cứ hết lời khen thằng cháu rắn giỏi, tháo vát. Thì cũng do cậu đã từng bao năm làm quân ngũ, nên mặc dù cháu nó đã đỗ vào đại học nông nghiệp mà cậu lại khuyên vào bộ đội. Hết thời gian nghĩa vụ, cháu được chọn đi học trường quân sự quân khu, rồi trường sĩ quan của Bộ Quốc phòng. Này cháu đã là một quân nhân chuyên nghiệp rồi cậu ạ. Quả quân đội là trường đại học đa năng, khỏe mạnh, khôn ra, biết làm mọi việc, biết quý trọng thời gian và rất thương mẹ nữa. Cậu bỗng quay sang Hồng và Thắm. Thế nào, với con mắt của các cô gái thì thấy cháu bác có được không? Liệu cháu bác có ế vợ không? Hai cô đỏ mặt thẹn thùng. Thắm thật thà. Anh Cường đẹp trai, cường tráng, chững chạc thế này, hiếm có, khó tìm lắm ạ. Có mà khối cô theo, chứ ế sao được. Chỉ sợ anh chê thôi ạ. Cả nhà cùng cười vui, rộn rã cả ngôi nhà nhỏ, ấm áp tình người. Có tiếng hót ríu ran của đàn chim trong cây bưởi ngoài vườn, thoang thoảng mùi hoa cau bay vào rạo rực cả chiều mùa hạ.
Anh đi giữa chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập chùng mây núi thờ nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình.
Gió, gió cứ thổi mà cây thì bối rối. Mây, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ. Ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi,
dáng chiều quê hương. Chiều đầy sương khói, một thoáng quê hương bóng chiều khuất núi. Thái Nguyên ơi, dù đường dài cách trở, đôi chập trùng mây núi thuở nào xa. Hương chè xanh xanh đến mượt mà, về quê hương anh về nơi đầu suối. Giữa tươi xanh muốn hát lại đời mình. Gió cứ thổi mà cây thì bồi rồi, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối. Thái Nguyên ơi, sao mà nhớ mà thương, yêu tha thiết môi dáng chiều quê hương. Cây thì bồi rồi, mây cứ bay mà suối vẫn đợi chờ. Ôi, suốt cả đời người mà như đi trong mơ, ở một miền quê nửa đồng nửa núi, để anh khát cháy lòng bên đầu suối.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, mời truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.